Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest, nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề đổi mới trong quản lý đội ngũ với các mục chính bao gồm tin khu vực, một bộ phận lớn người Singapore mong muốn có chế độ làm việc linh hoạt, lịch chính thức cho kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2024, góc nhìn chuyên gia về đổi mới trong quản lý đội ngũ, các event và chương trình ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới. Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết. Tin khu vực, một bộ phận lớn người Singapore mong muốn có chế độ làm việc linh hoạt. Thưa các anh chị em, tại Singapore hiện đang có một sự đối lập trong quan điểm giữa sếp và các nhân viên khi nhắc đến tính linh hoạt trong công việc. Theo một khảo sát được thực hiện bởi UOB, trong 1.000 người tham gia thì hơn một nửa trong số họ làm việc full time tại văn phòng. Tuy nhiên, rất ít người bằng lòng với hình thức đó. Hơn 85% mong muốn được làm việc hybrid, tức là mô hình kết hợp. Còn lại thì ưa thích làm việc tại nhà hoặc là mong muốn được phân vào các công việc có tính linh hoạt hơn. Trong thực tế, 83% các nhà tuyển dụng khẳng định là họ đã cung cấp cho nhân viên chế độ làm việc linh hoạt, nhưng chỉ có 61% nhân viên đồng ý với điều này. Cốt lõi vấn đề này có liên quan đến sức khỏe về tâm lý. Nếu như không thực thi các hình thức làm việc từ xa và hình thức hybrid thì các công ty có thể cân nhắc những biện pháp như cho nhân viên nghỉ phép, tổ chức các ngày lễ sức khỏe tinh thần, cho phép nhân viên tùy chọn khối lượng công việc linh hoạt, hoặc một cách khác cũng đang được áp dụng khá rộng rãi, đó là trả tiền cho các ngày nghỉ lễ phép mà nhân viên chưa dùng đến. Có rất nhiều nhân viên tin rằng làm việc linh hoạt cũng là một hình thức hỗ trợ tinh thần hữu ích. Bộ Nhân lực Singapore từ lâu cũng đã khuyến khích các công ty thực thi thỏa thuận làm việc linh hoạt, nhưng chỉ có 70% nhân viên tại đây cảm thấy hài lòng với các hình thức hỗ trợ hiện đang có. Con số này sẽ tăng cao khi so sánh tại các quốc gia khác như là Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Thưa các anh chị em, vào ngày 10 tháng 11, chính phủ chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 như sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý nghỉ Tết âm lịch từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 2024 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người lao động về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Do đó, với phương án này thì dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2024, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động. Thưa các anh chị em, đội ngũ là một trong những tài sản quý báu nhất của một tổ chức và cách chúng ta quản lý và phát triển đội ngũ của mình có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công và bền vững của doanh nghiệp. Đến với một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe góc nhìn từ anh Nguyễn Xuân Bách, founder và CEO của công ty GTHO, cũng là một vị khách mời quen thuộc của Weekly Digest, để cùng khám phá các chiến lược và phương pháp hiệu quả trong việc quản lý đội ngũ, từ tuyển dụng và phát triển nhân viên đến việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và đổi mới trong quản lý nguồn nhân lực.
Dạ vâng, thì với câu hỏi của anh Ben thì bác sẽ chia sẻ với kinh nghiệm của bản thân bác cho GTHO và bác có tư vấn cho một số doanh nghiệp. Thì trong câu hỏi của anh Ben thì anh Ben có đề cập đến hai nội dung, một đó là về quản lý và phát triển đội ngũ làm sao để chúng ta triển khai nó hiệu quả. Thì gần đây nhất thì bác có đọc một câu nói của một câu nhận định của ông Jim Collins trong cuốn sách mà tôi đã biết đã. Ông có một câu rất hay, đó là khi mà bạn thấy mình bắt đầu phải quản lý một ai đó thì có nghĩa rằng là người đó là họ đã không phù hợp với cái tổ chức của bạn. Thế thì khi mà bác chiếu lại với tổ chức của mình là GTHO, bác thấy nó khá đúng và khá hợp lý. Thì ở GTHO thì trước đây khi mà mới thành lập thì bác cũng đi tìm kiếm một cách để quản lý mọi người trong công ty. Nhưng mà bác càng quản lý thì mọi thứ nó càng vỡ, nó càng khó trong quá trình mà bác vận hành và quản lý cái tổ chức của mình. Nhưng mà khi bắt đầu bác nghĩ đến việc đó là cuối năm 2022, cuối năm 2022 đó 2023 thì sau nhiều lần thất bại, khi mà áp dụng nhiều phương pháp quản lý vào thì bác thất bại. Thì bác mới nghĩ đến việc đó là bây giờ mình sẽ tập trung vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thế thì khi mà bác tập trung vào phát triển văn hóa của GTHO thì bác có thấy rằng cái kết quả ngày hôm nay đến ngày hôm nay nhận được là sau 8 tháng, đến giờ khoảng 8-10 tháng gì đó thì nhận được là mọi người chủ động trong quá trình làm việc. Mà bác thấy rằng là bạn không cần phải quản lý quá nhiều những gì trong diễn ra công ty đấy, tất cả mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Thế thì đã đạo rồi thì ở CTO thì bạn đã làm những gì? Thì bạn có làm một số thứ liên quan văn hóa doanh nghiệp, thì bạn có thay đổi một những cái văn hóa cũ bằng những cái văn hóa mới. Ví dụ như trước đây khi mà Bách và các bạn làm việc thì gần như mọi người trong công ty không hiểu được cái ý nghĩa hoặc vai trò công việc các bạn đang làm hiện tại bây giờ. Mặc dù là công ty có sứ mệnh, có tầm nhìn, nhưng mà các bạn không hiểu được là cái vai trò của các bạn ấy trong cái việc thực hiện sứ mệnh tầm nhìn đó nó như thế nào. Nhưng mà khi mà Bách chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cái sứ mệnh của GTO, thì sứ mệnh của GTO đã chuyển hóa con người và chuyển hóa doanh nghiệp. Thì khi mà các bạn hiểu rằng là vai trò của các bạn đấy đang đóng góp vào trong việc đó chuyển hóa con người và đang thực hiện cái sứ mệnh, mục tiêu và mục tiêu hướng đến, thì mọi người chủ động hơn trong quá trình làm việc. Tiếp theo đến là trước đây khi mà Bách chưa làm văn hóa doanh nghiệp ấy, thì mọi người thường không chủ động trong cái việc mà thiết lập ra mục tiêu hay là không thiết lập ra mục tiêu công việc, mà nó có sự ủng hộ hay là nó có sự căn chỉnh cái mục tiêu công ty. Thế thì khi mà Bách tập trung vào việc tái tạo văn hóa thì Bách giúp cho mọi người nó là có những văn hóa về việc đó là mọi người chủ động hơn trong cái thiết lập mục tiêu, đặc biệt là mọi người dám đặt ra những mục tiêu mà khao khát hay là mục tiêu thách thức. Trước đây mọi người không dám đặt ra mục tiêu khao khát và thách thức bởi vì mọi người sợ là bị đánh giá là mình không có năng lực. Nhưng mà ở GTO thì khi mà bọn mình xây dựng văn hóa doanh nghiệp mà không có văn hóa đánh giá hay là suy xét con người, thì mọi người thoải mái trong việc đó là đặt ra mục tiêu và khao khát mà làm sao hướng đến cái sứ mệnh của công ty. Rồi tiếp theo đến là trước đây mọi người rất là ngại thay đổi những cái mới, nhưng mà gần đây thì mọi người bắt đầu là cởi mở hơn trong việc học tập. Để các bạn làm gì? Để các bạn đấy đi tìm cái vùng mà mình gọi là vùng không biết là không biết, tức là cái vùng mà mình cho rằng là cái vùng đột phá, nó tạo ra sự đột phá trong kinh doanh. Đó là cái vùng mà để cho mọi người đạt được cái mục tiêu mà mọi người trong công ty đang đặt ra mục tiêu khác. Rồi tiếp theo đến là ngày trước thì mọi người thường hay có những cái văn hóa đó là mọi người hay đổ lỗi cho người khác hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng mà khi mà bọn mình phát triển văn hóa là luôn xem bản thân mình là cái nguồn gốc của những gì xảy ra, và bản thân mình là người đầu tiên phát triển văn hóa này, tức là mình là người đầu tiên trong công ty hiểu về điều này, nên mình bắt đầu tập trung vào văn hóa doanh nghiệp thay vì đổ lỗi cho mọi người thì mình tập trung vào tái tạo văn hóa. Thì khi mọi người hiểu rằng là bản thân mình là cái nguồn gốc của sự việc ấy, thì mọi người sẽ không có xuống đổ lỗi nữa, không đổ lỗi cho công ty, không đổ lỗi cho lãnh đạo công ty, không đổ lỗi hoàn cảnh, mà mọi người sẽ luôn xem là với vai trò của mình thì mọi người sẽ làm gì để cải thiện cái sự việc này. Thì nhờ đó thì bọn mình cũng không còn những cái văn hóa tình trạng trì trệ hay là mình không cần phải nhắc mọi người nữa, mọi người đã chủ động trong việc đó. Rồi tiếp theo đến là bọn mình phát triển những văn hóa mà mình giúp cho mọi người hiểu sâu về bản thân mình và lắng nghe, và có khả năng lắng nghe trọn vẹn hơn, hoặc là có khả năng nói chuyện nó rõ ràng hơn. Thì khi này bọn mình cũng gạt bỏ được những văn hóa mà mang tính chất mình gọi là văn hóa câu chuyện, tức là văn hóa suy diễn ấy. Tức là mọi người khi đứng trước một sự việc ấy, mọi người đã hay suy diễn, mà thường mọi người đã hay suy diễn theo chiều hướng tiêu cực, dẫn đến việc là cái mối quan hệ đồng nghiệp hay mối quan hệ giữa nhân viên và lãnh đạo nó không được chặt chẽ, nó không được gần gũi. Thì khi mà mình xây dựng văn hóa là giao tiếp dựa trên vùng sự thật, thì khi này mọi người mới hiểu sâu được thực sự là ý nghĩa của những câu nói chuyện hay câu hỏi thoại hay những buổi họp nó là sự là gì, và mọi người tập trung đâu là sự thật, thì mọi người không còn câu chuyện suy diễn nữa. Rồi tiếp theo đấy là bọn mình có những cái trước đây bọn mình có những cái văn hóa khá là tệ, ví dụ như mọi người hay có những cái thành kiến, hay là có những ý kiến với người khác, hay là có những lời cam ràm trong sinh làm việc. Chắc là mình nghĩ là nhiều công ty cũng đang gặp phải cái tình huống này, cái tình trạng này, đó là mọi người hay cam ràm về công việc của nhau hay về chất lượng công việc của nhau. Thì bọn mình cũng tập trung vào việc cải thiện văn hóa này, đó là tập trung vào việc đó là cố gắng giao tiếp dựa trên vùng sự thật, xem là những lời cam ràm đấy đúng hay không. Thế thì bọn mình cải thiện được điều này thì nó kéo theo đó là mọi người gần gũi nhau hơn. Rồi tiếp theo đến là bọn mình phát triển cái văn hóa liên quan đến việc là giữ lời hứa, bọn mình hay gọi nó là integrity. Thì đúng nghĩa ra thì nó là đảm bảo tính toàn vẹn, tức là gì, tức là giữ đúng vai trò của mình, thì đúng vai trò của mình, hoặc là giữ lời hứa. Thì khi này mọi người có cam kết và mọi người cam kết rồi thì mình không cần phải quản lý nữa, và mình cũng không cần phải dục mọi người học, bởi vì mọi người có mục tiêu công việc, mọi người biết là học là xong là một trong những cách để đạt mục tiêu, thì mọi người cũng sẽ chủ động học đó. Thì bên mình thì tập trung rất nhiều vào việc đó là tái tạo văn hóa của tổ chức và đi theo những văn hóa tích cực mà mình vừa chia sẻ, một số văn hóa đó. Thì những văn hóa đó nó vô tình nó tạo ra một cái tổ chức, một cái đội nhóm, mình gọi công ty mình là một đội nhóm, không gọi là một công ty, không gọi là một gia đình. Ở dĩ tiêu hôm mình gọi là một đội nhóm, không gọi là một gia đình, bởi vì trong một gia đình ấy thì còn có người khỏe, người yếu, có người giỏi, người không giỏi, nhưng trong một tổ chức ấy, nó chỉ có một kiểu người thôi, chỉ một kiểu người, mà bọn mình gọi đó là tổ chức hiệu suất cao. Tức là tất cả thành viên tham gia công ty đều phải là những người cam kết luôn nỗ lực để đạt được cái hiệu suất cao và đảm nhận là tốt cái vai trò của mình đó. Thì mình làm như thế thì mình thấy mình không cần phải quản lý quá nhiều, mình giảm rất nhiều công việc liên quan quản lý, và cái việc học của mọi người trong tổ chức hay là phát triển con người nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều.
Thưa các anh chị em, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đến các anh chị em các ưu đãi nổi bật từ các đối tác của HR Digest dành riêng cho thành viên trong cộng đồng của chúng ta, nhất là các anh chị em đang nghe bài podcast ngày hôm nay. Thứ nhất là chương trình giảm giá cực sâu mua 1 tặng 1 tại GTHO, giảm 50% các khóa học trong ngày 11 tháng 11, gói quà tặng khóa học lên đến 599.000 đồng. Chương trình ưu đãi có hạn, các anh chị em nhớ nhanh tay chọn cho mình những khóa học thật chất lượng từ GTHO nhé. Ngoài ra, GTHO cũng ưu đãi giảm giá đặc biệt từ 15 đến 20% cho thành viên của HR Digest khi mua các khóa học thông thường. Chỉ cần nhập mã HR Digest viết liền khi đăng ký các khóa học trên hệ thống gtho.com. Kế đến là một số ưu đãi và học bổng từ tổ chức giáo dục Amber với ưu đãi đặc biệt dành cho các thành viên của HR Digest như sau. Học bổng 27% cho chương trình E-Learning Instructional Design do tổ chức ATD đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế. Khai giảng vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, hạn đăng ký là ngày 12 tháng 11 2023. Đây là một chương trình chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế dành cho học viên Việt Nam, khung giờ Việt Nam, trợ giảng Việt Nam, giảng viên nước ngoài và có phụ đề tiếng Việt. Các anh chị em có thể vào link đăng ký dưới phần description và nhập mã HR Digest viết liền để được giảm 27% từ 55 triệu còn 40 triệu. Học bổng Nobi trị giá 100% từ 12 triệu còn 0 đồng cho chương trình Microlearning Instructional Design 101 do Nobi đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế. Các anh chị em có thể vào link đăng ký và nhận học bổng dưới phần description. Rất cảm ơn Amber và GTHO đã đồng hành cùng HR Digest để mang đến những chương trình ưu đãi ý nghĩa dành cho các thành viên trong cộng đồng. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest. Mọi câu hỏi hoặc đóng góp nội dung xin vui lòng liên hệ podcast nhân sự tại podcastnhansự@hrdigest.org. Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ bảy tuần sau.